Cùng anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, phần phục vụ lời Chúa hôm nay đặc biệt là tin mừng của Thánh Matthêu, đoạn 22, Chúa Giêsu đến mà người ta đặt cho Ngài không biết Ngài là ai. Và chính Chúa Giêsu cũng đã hỏi, và những người chung quanh người ta tưởng rằng, bởi vì một con người đặc biệt hơn những con người khác, vì thế mà trong hoàn cảnh đó có những người thì nói đây là ông Gioan Bautista, nghĩa là một ông Gioan đã đến để làm nổi đình đám trong cái thời điểm mà Chúa Giêsu đến. Ông đã kêu gọi các tông đồ đi vào trong hoang địa và rồi đi loan báo cho mọi người là hãy trở về với Chúa. Và nhất là Herod Antipa tưởng rằng là Đức Giêsu là ông Gioan Bautista đã sống lại, nghĩa là ít nhất lúc đó họ đã khám phá ra Chúa Giêsu là một con người như thế nào. Và người ta còn bảo Chúa Giêsu là ông Elia, bởi vì chúng ta biết là ông Elia báo trước việc Chúa Giêsu đến cho nhân loại. Vì vậy người ta tưởng chừng rằng Elia cũng đã sống lại để mà hiện diện một lần nữa với người dân Do Thái. Cũng ở trong cái tầm thức này, người ta khám phá ra Đức Giêsu có một cái gì đó đặc biệt ở trong cuộc đời, nhất là trong cái hành trình của những người Do Thái. Và cuối cùng người ta cũng đã bảo ông này là một cái ông tiên tri, có thể tên là Jeremia, đã là cái người đã đưa hòm bia Thiên Chúa lên núi Hero, và bây giờ ông ta cũng xuất hiện để đưa cái hòm bia đó đến cho nhân loại ngày hôm nay. Quý ông bà anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, ngoại trừ tất cả những cái điều mà những người khác họ đã tiên đoán về Chúa Giêsu, như là Gioan Bautista, như là Jeremia, hoặc là như là Elia, thì các tông đồ đặc biệt là Phêrô đã nói lên thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói cho Phêrô: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy, mà cửa tử thần sẽ không bao giờ thắng nổi. Quý ông bà anh chị em thân mến, cái cụm từ là thầy là Con Thiên Chúa hằng sống, nó muốn nói lên đây nó có một cái sức mạnh của Thiên Chúa. Đây là một con người từ trời, đây là một con người nó có sức mạnh vượt ra khỏi tầm nhìn của con người, vượt ra khỏi cái khả năng của con người. Nghĩa là Phêrô đã khám phá ra Chúa sau ít năm mà Ngài đã theo Chúa như thế, chính Chúa là Thiên Chúa đến với nhân loại. Và cũng thế mà Chúa Giêsu đã tưởng cho Phêrô. Quý ông bà anh chị em biết, giáo hội của chúng ta trong công đồng Nice đã tuyên bố trong Kinh Tin Kính là giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Mà tại sao Chúa Giêsu lại không lập giáo hội của chúng ta bằng một tổng lãnh thiên thần Mikae hoặc là một thiên thần nào đó không tội lỗi gì cả đến để làm cho giáo hội của chúng ta thanh sạch, thánh thiện vô cùng? Nhưng mà Ngài lại chọn một ông Simon, một ông Phêrô mà ngày hôm nay chúng ta thấy có những cái điều mà khó có thể chúng ta chấp nhận. Một người chài lưới, có nghĩa là không học hành chi cả. Một con người nóng nảy, sau khi mà Chúa Giêsu tuyên bố ông là cái người mà cầm chìa khóa của Thiên Chúa ở trên trần gian này, thì ông lại can gián Chúa Giêsu đừng lên Jerusalem, bởi vì lên đó Chúa chết làm cho giáo hội tiêu tàn. Rồi có những lúc mà ông ta nóng giận, như chúng ta biết là ở trong vườn Gethsemane, khi mà một cái tên của cái dân Do Thái đến chống đối Chúa Giêsu, đòi bắt Chúa Giêsu, ông ta đã cầm gươm và chém đứt một tay. Chúa Giêsu nói làm sao? Con hãy xỏ gươm vào giỏ, bởi vì chơi gươm sẽ chết vì gươm. Cũng bán chém thấy một cái con người đã không có giỏi giang, lại nóng nảy, và rồi còn chối Chúa khi Chúa Giêsu chịu chết nữa. Mà thế mà tại sao Chúa Giêsu lại trao cái chìa khóa? Chìa khóa là gì? Là một cái sự mở cửa, là một cái điều mà quan trọng nhất ở trong gia đình mà chúng ta trao cho con cái, hay là cái người thân quen của chúng ta, thân nhất chúng ta mới trao chìa khóa. Đây cái chìa khóa nước trời mà Chúa lại trao cho một cái ông hèn kém, một cái ông không có tài, một cái ông mà chối Chúa và một cái ông nóng nảy như thế. Chúa sẵn sàng trao. Và chúng ta thấy trong cuộc hành trình mà Phêrô đã làm, chúng ta biết được rằng là khi Chúa Giêsu nhìn thấy Phêrô, một con người nóng tính chối Chúa như vậy, Phêrô đã trở về với Chúa. Và Chúa Giêsu đã nói, Chúa Giêsu đã nói khi ông ở ngay ở tại Roma, khi mà ông ta thấy vua Herode, xin lỗi, vua Nero giết biết bao nhiêu người công giáo, ông ta đã trốn bỏ, đã chạy ra khỏi thành Roma, và Chúa Giêsu đã hiện ra gặp ông và nói: ta sẽ vào thành Roma để chịu chết một lần nữa. Và lúc đó Phêrô đã khám phá ra cái sức mạnh của Thiên Chúa ở trong giáo hội, sức mạnh của Thiên Chúa ở trong con người của ông, mà lúc này ông cần thiết phải trở về Roma. Và cuối cùng ông ta đã chết, và chết treo thánh giá ngược. Và chúng ta thấy giáo hội của Chúa qua 2000 năm có các công đồng, giáo hội của Chúa có các đức giáo hoàng thay phiên nhau để điều khiển hội thánh, mà chính Chúa đã phán cửa hỏa ngục cũng không bao giờ phá nổi cái giáo hội này. Và chúng ta thấy qua 20 thế kỷ biết bao nhiêu những thăng trầm của giáo hội đã xảy ra, biết bao nhiêu là những tôn giáo đã chống lại giáo hội chúng ta, biết bao nhiêu là những chính quyền đã chống lại giáo hội của chúng ta. Nhưng giáo hội của chúng ta vẫn bền vững là bởi vì chúng ta, bởi vì Phêrô đã xác tín Thiên Chúa, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa hàng sống. Mỗi một người chúng ta cũng có cái nhìn đó ở nơi giáo hội của chúng ta. Giáo hội của chúng ta là một giáo hội công giáo, thánh thiện và tông truyền. Nhưng giáo hội của chúng ta là những con người hèn kém và tội lỗi, bất xứng với Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta xác tín vào cái sự hiện diện của Chúa ở trong giáo hội mà chúng tôi trình bày ở phần đầu lễ, khi chúng ta đến với thánh đường là Chúa Giêsu hiện diện ở trong tất cả các ông bà anh chị em, gọi là Chúa Giêsu hiện diện có tính cách cộng đồng. Vì vậy mà trong phúc âm nói cho chúng ta biết, đâu có hai ba người tụ lại, ở đó có Chúa. Rồi Chúa Giêsu hiện diện trong chức bậc tư tế để cho vị linh mục qua cái việc giảng dạy, qua phần phục vụ lời Chúa và mình Chúa, làm nên của ăn của uống, nuôi dưỡng phần xác cho cộng đồng. Và rồi sự hiện diện của Chúa ở trong phần lời Chúa. Chúng ta đến với thánh đường là chúng ta lắng nghe lời Chúa để Chúa chỉ bảo cho chúng ta con đường sống, cái con đường mà Thiên Chúa dạy cho chúng ta để cho chúng ta ngày càng hướng tới sự thánh thiện. Và nhất nữa, cuối cùng Chúa hiện diện phần thứ tư, đó là việc rước mình máu Thánh Chúa, làm của nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, để chúng ta sau khi thánh lễ linh mục chúc quý ông bà anh chị em ra về bình an, có nghĩa là chúng ta đem cái sức sống của Chúa Kitô đến cho mọi người xung quanh chúng ta. Một giáo hội của chúng ta như thế, là tụ họp nhau lại mà chúng ta nhìn thấy trong biến cố của ngày 15 tháng 8 vừa rồi. Và nhất là ngày hôm nay ở tại Đức, nếu không phải anh chị em các bạn trẻ gia đình chúng ta có cable, chúng ta mở ra cái đài EWTN nói cho chúng ta đại hội giới trẻ với trên 800.000 bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, trên 193 quốc gia, trên 9.000 linh mục đã từ khắp nơi trên thế giới về Đức để quỳ, để đến, để đứng, để cầu nguyện chung quanh một vị giáo hoàng cũng là một con người mà khi mà ngài lên ngôi giáo hoàng người ta chê rằng một lão già còn làm giáo hoàng làm chi nữa. Với tuổi đời của chúng ta chưa tới 65 tuổi, phương bà anh chị em đã kiếm cách này cách khác để về hưu non, mà ngài tới năm 76 tuổi với nhận chức lên ngôi giáo hoàng để điều hành một giáo hội trong một cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Phương bà anh chị em biết một cái con người hèn kém, một cái con người giới hạn, một cái con người mỏng giòn được Thiên Chúa hiện diện, được Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần chúc lành, được Thiên Chúa Thánh Thần luôn luôn hiện diện ở trong ngài. Vì vậy mà giáo hội của chúng ta biết bao nhiêu ngàn, biết bao nhiêu trăm ngàn bạn trẻ đang là tập trung lại, đang là quy tụ lại để cùng với Đức Giáo Hoàng để thờ lạy Thiên Chúa, tuyên xưng Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa, như là điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chọn cho đại hội giới trẻ năm nay là hãy đến thờ lạy Chúa ở trong Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 2 câu 2. Nghĩa là tất cả mọi người chúng ta đều quy tụ chung quanh một giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền đó để tuyên xưng đức tin một Thiên Chúa đấng hằng sống. Vậy thì thưa quý cụ, thưa ông bà, anh chị em, chúng ta đi thêm một tí nữa. Ở đại hội Đức Mẹ La Vang kỳ vừa rồi, cả hơn 200.000 người đã quy tụ nhau chung quanh với Đức Giám Mục. Nghĩa là toàn thể giáo dân còn đang xác tín được là Chúa Giêsu hiện diện trong giáo hội Việt Nam của chúng ta. Nếu không bà anh chị em coi những tấm hình ngoài kia, chung bà anh chị em chúng tôi cũng không thể tưởng tượng được một cái con số đông như vậy. Liên đoàn Công giáo Việt Nam chỉ nghĩ rằng khoảng hơn 1.000 người ở khắp nơi về với cái lần đầu tiên vừa được đặt gọi là liên đá đầu tiên, bởi vì ai cũng mong muốn là ngày khánh thành cái nguyện đường Đức Mẹ La Vang cả, nhưng mà cuối cùng không làm được, rút lại thì còn có đặt viên đá đầu tiên. Vì vậy mà biết bao nhiêu linh mục, biết bao nhiêu giáo dân bảo không đến nữa. Nhưng mà cuối cùng quý ông bà anh chị em thấy một cái sức mạnh của ơn Chúa Thánh Thần quy tụ nhau hơn 6.000 người, hơn 5.000 người ở trong cái vương cung thánh đường đó không còn chỗ để ngồi, để quy tụ nhau chung quanh Đức Giám, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn từ Sài Gòn đến đây. Như là quý ông bà anh chị em còn một cái sức sống của Chúa Thánh Thần để chúng ta tin rằng giáo hội của chúng ta còn một chỗ đứng, giáo hội của chúng ta qua cái con người mỏng giòn của tất cả những vị mục tử, chúng ta còn tin tưởng ở nơi Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Nhìn lại giáo xứ của chúng ta, quý ông bà anh chị em thấy 25 năm qua tới năm nay năm 26, biết bao nhiêu những giọt mồ hôi, biết bao nhiêu những nước mắt của biết bao nhiêu con người đã đổ ra để làm cho chúng ta thành nên một cái ngôi thánh đường như thế này. Có những người ngày, những ngày đêm không bao giờ nói một tiếng để đến nhặt lên những cái rác, những cái bẩn thỉu, quét cái nhà thờ, lo lắng cho chúng ta. Không bao giờ nói một tiếng, biết bao nhiêu những cụ già đang là cầu nguyện khi không đến được với thánh đường, cho giáo hội, cho gia đình của chúng ta. Rồi cùng bà anh chị em, chúng ta từ ở khắp nơi, hàng tiếng đồng hồ, một tiếng rưỡi đồng hồ chúng ta đến với thánh đường, để chúng ta quy tụ nhau nơi đây để thờ phượng Chúa, để ca tụng Chúa. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta còn một cái lòng tin ở nơi Đức Kitô qua các vị mục tử. Thì ngày hôm nay Chúa Giêsu không hỏi các môn đệ, mà Chúa Giêsu hỏi tất cả mọi người chúng ta, người ta bảo thầy là ai? Hay ngược lại, những người Kitô, người ngoài Kitô giáo, người ta sẽ hỏi chúng ta, ông là ai trong cuộc đời của chúng tôi? Chúng ta là những người Kitô giáo, chúng ta hãy sống xứng đáng là một người Kitô giáo. Một vị mục tử chúng tôi cũng cố gắng để mà làm sao sống xứng đáng, để làm sao được gần gũi, được đến với quý ông bà anh chị em khi quý ông bà anh chị em cần thiết chúng tôi. Đối với quý ông bà anh chị em là những người mục tử trong đời sống gia đình, là một người cha, người mẹ, quý ông bà anh chị em hãy cố gắng đừng để cho con của mình nó nói rằng là ba của tôi không phải là người công giáo, ba của tôi là người công giáo mà lúc nào cũng nóng giận, lúc nào cũng thù oán, lúc nào cũng tầm bệnh tầm bạ, lúc nào cũng đi vào trong casino, vào trong các tử quán làm phá hại gia đình của con. Mà những người con của chúng ta phải nói rằng cha của con, mẹ của con là một cái thành phần của dân Chúa đưa chúng con đến với thánh đường, đưa chúng con học hỏi lời Chúa, đưa chúng con sống xứng đáng là người công giáo để trở thành những món quà quý trao tặng cho tất cả mọi người xung quanh. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay lời Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta tự đặt mình hỏi Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời của chúng ta, Chúa Giêsu là ai trong giáo xứ của chúng ta, Chúa Giêsu là ai trong đời sống gia đình của chúng ta, Chúa Giêsu là ai trong đời sống cá nhân của tôi, và đặc biệt tôi là ai đối với tất cả mọi người xung quanh, nơi chúng tôi đang sống, nơi chúng tôi đang làm việc, nơi chúng tôi đang gặp gỡ, để tôi sẽ trở thành một món quà quý cho tất cả mọi người xung quanh. Amen.